Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 24. Thiết Hưng không ngờ đồ đệ của mình chỉ là đồ ăn hại, mới vào đấu một chút đã ôm đầu rút lui. Nếu đối phương không nương tay cho thì tương tây tam mãn đã thành ba cái xác không hồn. Và trong khoảnh khắc, Thiết Hưng đã thấy rõ thực lực của đối phương thật là đúng như lời đồng đại, kiếm pháp của Toàn Chân quả là thế gian hãn hữu. Thảo nào Trùng Dương không thèm ra tiếp chiến với mình mà chỉ kêu ba đầu đệ ra giao đấu. Trong lòng đang bồi hồi tức giận, chợt nghe Trùng Dương cười và nói: Thiết trưởng bàn chủ, bần đạo kêu ba đầu đệ ra thỉnh giáo với bàn chủ, bề ngoài tuy có bất kính nhưng bây giờ có lẽ bàn chủ đã hiểu rõ vì sao rồi. Lời nói của Trùng Dương vừa rồi còn cay độc hơn cả lời nhức mắng, khiến Thiết Hưng khí giận bốc sôi, giọng mạnh cây song đầu xà trượng xuống đất, cười nhạt chà nói: Dưới tài tướng mạnh không binh yếu, dưới trướng danh sư chẳng sĩ hèn. Được lắm, để Thiết mẫu thỉnh giáo với ba vị cao đồ của nhà ngươi. Lúc nãy hắn đứng bên ngoài lượt trận, y thấy bản lĩnh của Đàm Sử Đoan kém nhất nên vung tích kỳ xà trượng thành hình vòng tròn lớn nhỏ như các miệng tô, chợt biến đầu gậy thành chiêu tiếu chi thiên nang, thích mạnh đầu gậy vào ngực Đàm Sử Đoan nhanh như điện chớp. Đàm Sử Đoan vẫn đứng im bất động, thấy đầu gậy đã tới gần thân mình, Mã Ngọc Sứ Cơ hai người thừa kế địch bất phân ly ra hai bên song tới, hai thanh trường kiếm như hai con dao long quẩy khúc nhắm tả hữu hai sườn của địch đâm tới. Thiết Hưng vội hồi trượng phong kính thân hình, Mã Khu hai người liền lui trở lại. Đàm Sử Đoan vũ lộng thanh trường kiếm thành một đường sáng bạc, chém mạnh vào lưng địch thủ một chiêu xuân vân tá triển. Thiết Hưng vội tung bổng thân hình nhảy qua đỉnh đầu Đàm Sử Đoan và trượng quật mạnh trở xuống. Đầu trượng điểm vào thái dương huyệt của Mã Ngọc, đuôi trượng thích vào huyền khu huyệt của Khu Sứ Cơ, một chiêu phản công hai người nhanh như sao xẹt. Mã Khu hai người sử dụng ngay thân pháp phân hoa phất liễu, tràn qua tránh lại lướt khỏi đầu gậy của đối phương. Trùng Dương thấy bản lĩnh của y siêu việt cũng nức lòng khen thầm. Thiết Hưng giao đấu với Toàn Chân Tam Tử chỉ có một chiêu đầu thì biết đối phương sử dụng liên vi chiến pháp. Bọn chúng ba người đầu đuôi tương ứng liên kết thành một khối, một tiếng một thối liên tiếp tấn công phối hợp rất chặt chẽ. Thiết Hưng quát to một tiếng: "Cả lắm!" Xà trượng trên tay liền biến nhanh theo phong ma trượng pháp của Lỗ Trí Thâm, đảo trên phạt dưới, loan loáng quay tròn. Trượng pháp đến lúc nhanh tới cực độ, bóng trượng che khắp, thành một trượng sơn tựa đối như đôi lông xà bay lộn giữa trời. Phong ma trượng pháp của y bề ngoài tuy như trò múa rối, chỉ đông rồi về tay không thành chiêu thế gì cả, nhưng bên trong bao hàm sáu chữ: mạc đã bàn giao tỏa kiền. Hai chiếc đầu rắn bằng sắt trên mũi trượng cứ thỉnh thoảng bật lò xo bay ra, nhanh tới trước đốt vào mình đối phương. Nhưng Toàn Chân Tam Tử không chút bối rối, ba người ba thanh trường kiếm tạo thành một khối, kẻ công người thủ, bên tấn bên thối liền tương ứng nhau, nhìn như tia điện xẹt vòm trời, bao tròn kín mít, kẻ địch tựa như lửa xanh trong lò luyện thép, đấu hơn trầm hiệp vẫn không phân thắng bại. Thiết ban chủ dưới tay còn có hai phó ban chủ, một người là Sa Độc Thừ Trúc Luyện đã bị Châu Bá Thông đánh bại lúc nãy, được đám ban chúng khiêng đi cứu chữa, còn lại một người là Hà Vĩ Trâm Từ Quảng. Y từ nãy giờ đứng lượt trận bên ngoài, thấy Trùng Dương không chịu đấu với ban chủ của mình mà chỉ nói ba đệ tử ra ứng chiến, nưu giận của y đã cành hông. Đến lúc thấy ban chủ của mình đấu với ba gã thiếu đạo sĩ mà không đánh xuể, trái lại còn bị ba luồng kiếm quang của đối phương vây kín, tình hình có phần bất lợi. Từ Quang càng thêm nóng nảy, chỉ sợ ban chủ sơ hở một chút là có thể bị bại dưới kiếm của ba gã thiếu niên đạo sĩ kia, thì uy danh của Thiết trưởng ban sẽ không còn gì, mà rồi bọn người của y cũng không còn mặt mũi nào mà ngang dọc với giang hồ võ lâm nữa. Nên y cất tiếng quát đám ban chúng: "Chúng bậy còn đứng làm cái gì? Có mau xong tới giết sạch đám yêu đạo tạp nhạp kia không?" bằng chúng thiết trưởng bang tuy có trên 500 người, nhưng lúc này thấy Trùng Dương với một ngón tay chỉ ra mà đẩy được một phiến đá to, rồi thấy toàn chân tam tử chỉ có một chiêu mà đánh bại tẹt tương tây tam mãn, bọn chúng tự biết người chúng tuy đông nhưng cũng chẳng làm được gì nên thân, vì bản lãnh hơn kém nhau quá xa, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nên khi nghe tiếng quát tháo của Từ Quảng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, khiếp hãi không nói nên lời. Từ Quảng cả giận hùng một tiếng trút phân chiếc roi hai mãn trường tiên ra, phút phút hai tiếng đánh ngã hai băng chúng đứng gần nhất, rồi lên tiếng mắng:
"Cái đồ ăn hại nuôi quân ngàn ngày chỉ dùng có một thuở, băng chủ nuôi chúng bay no cơm ấm áo để chúng bay phè phỡn ra đứng nhìn băng chủ bị nguy thế à, mau mau xông lên."
Đám băng chúng sợ quá đành riêu ríu rút binh khí ra la hét vang rần để lấy can đảm, rồi ồ ạt xông lên chém giết. Hồi thứ 21, tuyệt kỹ trấn quần hùng. Thấy đám băng chúng hùng hổ tiến lên, Vương Sứ Nhất, Lưu Sứ Quyền, Tôn Bất Nhị ba người định rút kiếm tiến lên, Vương Trùng Dương ngăn lại nói:
"Ê, các đồ đệ không nên tiến lên, vì bọn chúng còn có rắn độc, để sư phụ đối phó được rồi."
Nói xong liền cúi mình xuống, hai tay hốt hai nắm đá vụn phất nhẹ phất trần lên tay, thân hình như một con chim đại bàng từ trên nửa không vút xuống nhanh như một trận cuồng phong bay xẹt vào giữa đám đông băng chúng. Lúc đám băng chúng ào ạt tiến lên thì bầy rắn khi nãy cũng lúc nhúc di động bò lên đến gần mã khu đàm ba người. Trùng Dương thấy rõ như thế liền hú lên một tiếng lãnh lót, ném mạnh hai nắm đá vụn bay vào bầy rắn. Sức mạnh của những viên đá bị ném ấy tựa như những viên thiết đạn khổng lồ, trúng vào đầu rắn nát nhầu, trúng vào lưng trời vai gãy xương. Bầy rắn bị đám mưa đá kinh khủng kia đả kích hoảng sợ nhốn nháo thối lui, lũ trốn bốn phía sạch trơn. Thân hình Trùng Dương vút một cái đã phi tới sát bên Thiết Hưng, phẩy nhẹ phất trần trên tay cản lấy xà trượng của đối phương rồi hất mạnh ra ngoài, khiến Thiết Hưng không gượng được thối lui lia lịa sau hơn mấy bước. Chưa kịp đứng vững đã nghe Trùng Dương quát lên sang sảng:
"Thiết băng chủ, các hạ đem băng chúng tới đây để vấn tội bần đạo, giao phong đã ba trận, sao các hạ chưa tự lượng mà rút đi?"
Thiết trưởng băng chủ nghe thẹn mặt càng thêm đen, lời của Trùng Dương không sai chút nào, mình đường đường một băng chủ mà bản lãnh không bị kịp đệ tử của đối phương, còn nói gì đến chuyện giao tranh với Trùng Dương được. Nhưng nghĩ lại, nếu rút lui nhục nhã như thế này còn gì sĩ diện của Thiết trưởng bang, đã biết rằng là bại, nhưng bại cách nào cho dễ coi một chút để giữ chút ít thể thống mới được. Nghĩ thế, Thiết băng chủ liền cả giận nói lớn:
"Họ Dương kia, bản lãnh của ngươi quả thật là cao cường, nhưng nhà ngươi chưa làm ta phục được."
Trùng Dương cười một hồi dài và đáp:
"Các hạ hãy ra lệnh cho thủ hạ ngừng tay, bần đạo làm cho các hạ bãi đến xỉn niễn, dập đầu xuống đất mới thôi."
Bằng chúng của Thiết trưởng thấy Trùng Dương đã chịu ra tay, liền lật đật rút lui, nhưng có mấy gã hung hăng không tự lượng sức mình nhảy bổ đến tấn công tam tử, chỉ trong nháy mắt đã bị Khu Sứ Cơ chia lìa kiếm đuổi chạy như dông. Thiết Hân nghe Trùng Dương bảo thế, cười khẩy một tiếng rồi quay sang quát đám bộ hạ:
"Bọn người mau lui xuống."
Chờ bọn thủ hạ lui xong, Thiết Hân nói với Trùng Dương:
"Ngươi định giao đấu với ta phải không? Được lắm. Tuy ta biết rõ không phải là đối thủ của người, nhưng ta cũng cố gắng để lãnh hội dạy chiêu tuyệt học của toàn chân phái người, cứ đến đi."
Lời nói của Thiết Hưng vừa rồi tuy cứng rắn nhưng khẩu khí yếu xìu. Trùng Dương cười thầm trong bụng rồi xếp bằng tròn ngồi ngay ngắn dưới đất, quay sang hỏi đồ đệ:
"Các người ai có khăn tay không, mau đem ra đây cho ta có chuyện dùng."
Mã Ngọc, Khô Sứ Cơ, Đàm Sử Đoan, Đoan đều rút khăn tay ra dâng cho sư phụ. Trùng Dương đem ba chiếc khăn tay nối lại thành như một trò chơi hú tim, dùng ba chiếc khăn bịt kín hai mắt đoạn cột lại thật chặt. Thiết Hưng thấy hết sức ngạc nhiên, không hiểu Trùng Dương sắp trở dở trò quỷ thuật gì. Trùng Dương bịt kín xong đôi mắt, dùng phất trần chỉ ngay Thiết Hưng và nói:
"Thiết bàn chủ, bần đạo ngồi dưới đất dùng phất trần đấu với ban chủ, nếu cây xà trượng trên tay ban chủ điểm trúng vào người bần đạo một cái hoặc chỉ chạm nhẹ vào quần áo của bần đạo thì kể như bần đạo đã thua, hay là ban chủ có thể bức bách bần đạo phải đứng dậy hoặc phải di động chỗ ngồi cũng kể là bần đạo thua. Điều kiện tỷ thí như vậy ban chủ có bằng lòng không?"
Trùng Dương dám bịt mắt để giao đấu với đối phương, con mắt cũng như mù, như vậy cũng thiệt thòi lắm rồi, lại thêm ngồi dưới đất không được nhúc nhích, đứng dậy càng bất lợi cho chàng rất nhiều. Thiết Hưng sửng sốt đến cực độ, sao đệ tử của toàn chân phái cũng ngơ ngẩn nhìn nhau, vì Thiết Hưng tuy bản lãnh không bằng sư phụ nhưng cũng là một bang chủ qua danh, võ công đâu phải hạng tầm thường. Sư phụ quá rộng rãi như vậy, vạn nhất có điều sơ suất thì qua danh của toàn chân sẽ bị tổn thương rất nhiều. Nhưng Thiết Hưng nghe xong lại tỏ vẻ kinh sợ vô cùng, vì trên bộ môn võ thuật có một môn công phu gọi là bế một hoán chưởng, lúc luyện bế một hoán chưởng phải dùng khăn bịt kín hai mắt, rồi chỉ cậy vào hai lỗ tai và cảm giác của thân thể để nhận định phương hướng của địch thủ tấn công, tùy cơ mà ứng địch. Môn công phu này chỉ có thủ mà không thể công, cho nên động tác rất trầm ẩn, quyền cước hay ít dùng đến, nhưng mà lúc xuất thủ lại nhanh chóng dị kỳ, chuyên về sự khoát chặt tay chân của địch thủ, chỉ cần nắm được là xương cốt gãy lìa. Thủ pháp ấy thường được áp dụng trong đêm tối đánh với nhau, hoặc trong thạch động hay mật thất, những chỗ tối đen không có ánh sáng, nếu gặp địch thủ tấn công một cách bất ngờ, đem công phu bế môn hoán chưởng này ra ứng chiến, nếu võ công được tinh diệu phối hợp với cầm nã thủ pháp, có thể cốt được khí giới của địch một cách dễ dàng. Trước đám đông của mấy trăm bang chúng, Trùng Dương dám ngang nhiên đem công phu bế một hoán chưởng ra thử thách như thế, Thiết Hưng càng suy nghĩ càng kinh hãi không cùng. Nhưng đối phương đã nhận chấp y như thế, nếu y không dám giao đấu với địch thủ thì còn chi qua danh của bang chủ cầm đầu một phái võ. Nghĩ thế, y bèn giọng mạnh cây xà trưởng xuống đánh cong một cái và nói: "Hay lắm, mi dám giao đấu với ta bằng cách này thì rõ ràng là mi không xem Thiết mổ vào đâu cả. Hừ, để ta xem môn bế một quán chưởng công phu của mi tinh vi đến mực nào." Nói chưa dứt thì vù một cái, song xà trưởng của y đã điểm nhanh vào ngực đối phương. Trùng Dương nghe tiếng gió biết song xà trưởng của Thiết Hưng tấn công phía trước mặt, bèn ngồi thẳng lưng, thuận tay vung ngọn phất trần một cái, đưa ngọn phất trần tổ thành một vòng tròn hai thước cuốn lấy xà trưởng của kẻ địch. Thức ấy gọi là Thiên Thân Đảo Khóa, một thức trong toàn chân kiếm pháp mà Trùng Dương đem áp dụng vào cây phất trần. Thiết Hưng vội hồi trượng trở về, rồi nhanh như một tia điện vụt mạnh trở ra sau tấn công vào eo lưng của đối thủ theo chiêu Thám Hải Đồ Long. Trùng Dương không chút bối rối dùng cả phất trần từ trên tay hất chéo trở xuống thành thức Thiết Tỏa Trầm Giang, kêu còn một tiếng, cây gậy long xà trượng của Thiết Hưng bị đỡ bật ra ngoài. Thiết Hưng hai lần xuất kỳ bất ý đột kích đối phương, nào ngờ Trùng Dương bản lãnh cao cường nên ung dung đón bắt một cách dễ dàng. Y cả giận liền quát to lên một tiếng rồi biến nhanh xà trưởng sử dụng Bát Tiên Trưởng Pháp, loan loán bốn hư phương tám hướng tấn công Trùng Dương tới tấp, nhanh như gió cuốn mưa tuôn. Một người đứng lượt trận bên ngoài. Mọi người đứng lượt trận bên ngoài chỉ thấy bóng một người bay tới nhảy lui thấp thoáng như hình trối trong một chiếc kèn kéo quân cuồng loạn quay tròn, còn một người thì ngồi im bất động như bục tượng chùa quan. Chỉ trong khoảnh khắc cả hai người đã giao tay trên 30 chiêu. Thiết Hưng thấy kẻ phát trận của Trùng Dương phòng vệ kín mít bốn phương, hãy đâm trái đỡ trái, đâm phải đỡ phải, cây song xà trưởng của mình như đụng vào bức tường đồng vách sắt. Thầm suy tính nếu đánh mãi như thế này thì địch khỏe y mệt, dù cho không hại nhưng cũng mệt hà hơi. Y bỗng nhiên quay ngoắt thân mình vòng ra sau Trùng Dương, hư một thực thực bục, hư một trượng thực một trượng, y liên tiếp tấn công ba thế hư, khiến Trùng Dương phải liên tiếp vùng phất trần ra đón đỡ vào khoảng không mà không chạm được trượng của đối phương. Thiết Hưng chỉ chờ dịp ấy là nhanh như chớp giơ cao xà trượng, dùng tất cả sức mạnh đâm thẳng vào mệnh môn huyệt giữa ngay sau lưng Trùng Dương theo thế tiền hạt trúc ngư, đồng thời trung mạnh thân trượng điều khiển cho hai chiếc đầu rắn nơi đầu trượng bật phút ra ngoài mổ mạnh vào sò óc của Trùng Dương. Một chiêu biến thành hai thức nhanh ảo không lường, khiến cho sáu đệ tử của toàn chân phái đều thất kinh kêu lên: "À, chết rồi, lần này sư phụ bại rồi." Nào ngờ Trùng Dương cười dài một tiếng rồi nhanh nhẹn ném mạnh chiếc phất trần trên tay tả ra khỏi tay. Đuôi phất trần như có người điều khiển xòe ra như chiếc dù cuốn tròn lấy đầu xà trượng. Cái ném ấy bề ngoài trông rất nhẹ nhưng kình lực hùng mạnh phi thường, thiếu chút nữa là hất Thiết Hưng té nhào xuống đất, và trong khi Thiết Hưng còn loạng choạng chưa đứng vững, Trùng Dương đã ung dung thâu cây phất trần trở về tay, đồng thời vận dụng Nhất Dương chỉ vào ngón tay mặt, chỉ trái ra sao. Nhưng may là chàng còn chút lòng hiếu sinh, bèn sử dụng có 3 thành chân lực vào cái chỉ ấy. Thiết Hưng đột nhiên thấy trước ngực đau nhói, một cái huyệt khí môn dường như bị mũi kiếm soi vào, đau buốt đến tim phế, y la lên một tiếng
ôi cha,
rồi loạng choạng thối lui lia lịa ra sau 10 mấy bước, thân hình lão đảo lắc lư như một kẻ say rượu, buông rơi cây xà trượng té phập xuống đất không thể đứng dậy nổi. Bọn băng chúng của Thiết Trưởng Bang cả kinh, lầm tưởng băng chủ của mình trúng phải ám khí của đối phương nên hô lên một tiếng ồ ạt xông tới trước. Hà Vĩ Chân Từ Quảng tức giận không kịp phân biệt trắng đen, quát lên một tiếng thật lớn, hai tay vận sức bắn ra liên tiếp 6 mũi độc hà châm tấn công Trùng Dương. Mũi độc hà châm ấy nhỏ li ti như sợi lông nhưng dài đến 5 tấc, được nhét trong cái ống đồng tựa hình như còn một cây, mỗi ống nhét 3 mũi, chỉ cần vung tay một cái trong ống liền có cơ quan đẩy mạnh, 3 mũi độc châm sẽ bị bắn phút ra, đối phương trúng phải là chết không kịp cứu chữa. Từ quản được giới giang hồ đặt cho quy hiệu là Hà Vĩ Châm là nhờ môn ám khí đặc biệt ấy. Nào ngờ độc châm vừa bay ra, chưa chạm tới thân hình của Trùng Dương, đã thấy Trùng Dương phải nhẹ tay áo một cái, và lạ thay 6 mũi độc châm đang hướng thẳng đường bay tới vung vút, bỗng kêu lên vù vù, xoáy tròn một chỗ như 6 chiếc trong trống, rồi đột nhiên quay đầu bay trở về hướng Từ Quảng. Trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, Từ Quảng bị trúng hết mấy mũi loại độc châm này. Thứ này không khác hẳn với loại ám khí khác, vừa trúng vào người là lập tức hít sâu vào trong thịt, chất độc liền theo huyết mạch chạy ngược lên tim, chỉ trong chớp mắt là tính mạng không còn. Trừ khi có sẵn đá 500 bên mình kịp thời phong bế huyệt mạch thì may ra có thể bảo toàn tính mạng được. Cho nên Từ Quảng vừa trúng phải độc châm của mình liền ngã nhào xuống đất, giãy giụa kêu la có mấy tiếng là độc tố đã phát ra, chết cấp kỳ tại trận. Bọn băng chúng Thiết Trưởng vừa sợ vừa giận, la hét ầu ạt tiến lên định liều mạng với Trùng Dương. Vì theo luật lệ của bang hội trong giới giang hồ thì khi bang chủ gặp phải hiểm nguy hay kẻ thù sát hại thì bang chúng phải có bổn phận không được tiếc rẻ tính mạng mình, xả thân bao vây kẻ địch, dù là phải thịt nát xương tan cũng không hề tiếc nối. Trùng Dương thấy thế bèn quát lớn, khoan đã, ta đã không dùng ám khí, tính mạng bang chủ của các ngươi vẫn không sao. Chàng nói đến đây vụt đứng lên, thần sắc hiên ngang lẫm liệt, bọn băng chúng đang hung hăng như hậu đói lập tức dịu xuống. Mọi người dường như khiếp sợ trước chính khí ôn hòa, nhưng không kém oai vũ của Trùng Dương, nên đồng loạt đứng im nhìn chàng mà không dám báo động. Trùng Dương chậm rãi bước đến trước mặt Thiết Hưng cười gằn và nói, lúc nãy Bần Đạo đã hứa trước với mi là sẽ cho mi bại tới xiển niệm mới thôi, vậy bây giờ mi đã phục chưa? Ta làm kẻ mù, mi làm người sáng, ta ngồi im để mi tấn công, nhưng rốt cuộc mi vẫn là kẻ bại, mi còn lời nào không phục nữa không? Thiết Hưng bị Trùng Dương điểm ngay huyệt khí môn, đau đớn không chịu được, trên ngực như bị tảng đá ngàn cân đè lên, nghẹt thở gần như đứt hơi, đầu thấu tận ốc, nhưng vì khí môn bị điểm nên không nói được. Y nghe Trùng Dương thốt ra những lời như vậy, vừa hổ thẹn vừa tức giận, tự nghĩ đối phương đã nói thế thì không phục cũng không được. Nghĩ xong y liền miễn cưỡng gật đầu, cái gật đầu ấy vô hình trung đã biểu lộ lòng khuất phục của y. Trùng Dương mỉm cười dùng tay vỗ nhẹ vào ngực y, bộc một tiếng, lạ lùng tay Thiết Hưng bị cái vỗ nhẹ ấy liền nhảy mũi hắt xì thật lớn, thân hình khôi phục lại bình thường. Trùng Dương lập tức thối lui ra sau, vòng tay thi lễ, Thiết bàn chủ, chúng ta kẻ phương Nam người phương Bắc, biến kiếm danh thành nghĩa chi dạo, xin bang chủ nên sớm đưa bang chúng trở về Hồ Quan là phải hơn. Thiệt hơn từ lúc thành tài tới nay chưa khi nào bị bại thế này, bây giờ bị địch thủ đánh cho xiển điển đến phải té bò dưới đất phẫn quốc và nhục nhã, biết để đâu cho hết, nhưng võ công của Trùng Dương cao diệu hơn y gấp trăm lần, muốn gỡ lại chút ít danh dự cũng không làm sao gỡ được. Bởi thế y ngẩn người rồi ngồi bẹp dưới đất tựa như hình cây tượng gỗ. Chợt có vài tiếng của băng chúng kêu lên:
"Băng chủ, Từ Bố phân chủ bị thương rồi, hình như bị chết rồi á, thù này chúng ta không thể quên được."
Thiết Hưng hơi biến sắc, Trùng Dương liền nói: "Chư vị hơi quá lời một chút, chỉ biết hận người mà quên đi lỗi mình. Lúc nãy tệ sư đệ bị Thiết băng chủ ám toán á, thiếu chút nữa là tuyệt mạng. Nếu như bần đạo không dùng khí công thúc quyết pháp để chạy chữa thì đã chết rồi còn đâu." "Và như vậy Từ Phó băng chủ kia lén dùng độc châm để ám toán bần đạo, nếu bần đạo không kịp dùng khí công để phản kích, có phải đã chết vì độc thủ của y không?"
"Đó là tại vì Từ Phó băng chủ tự chuốc lấy đại họa, chứ nào phải bần đạo cố tâm gây ra. Chứ vì sao cứ mãi xúi dục nhau để gây sự, thật không thức thời chút nào cả."
Thiết Hưng quay lại quát lớn:
"Chúng ta đã thua rồi, chết được như thế còn đỡ nhục nhã hơn, lui mau."
Bọn băng chúng tuy nhốn nháo bất thừa bình, nhưng sợ lệnh của băng chủ nên chỉ đành thu liệm thi hài của Từ Quang, lủi thủi kéo nhau xuống núi. Trùng Dương cũng gắt giác sáu đệ tử trở về Yên Hà Động, khu Sứ Tơ, cơ chấp tay thưa:
"A bạch sư phụ, bọn Thiết băng chủ sau lần bại trận này thế nào cũng nuôi thù kết quán với toàn chân phái. Họ thù ta đến tận xương tủy, nếu sau này trên đường giang hồ vạn nhất gặp phải bọn chúng, ta nên đối xử thế nào cho phải?"
Trùng Dương nói: "Thì chỉ còn cách ra cậy vào võ công và khổ luyện của mỗi đồ đệ mà thôi. Thầy nghĩ một phương pháp khảo sát võ nghệ của các đệ tử khi đã thành tài sắp trời sư môn, y như cách thức mộc nhân của La Hán Đường của chùa Thiếu Lâm, là mỗi đệ tử nào thấy sở đắc võ thuật đã đầy đủ, muốn hạ sang thì nhất định phải vượt qua mộc nhân cản, dẹp trừ được chướng ngại mộc nhân mộc mã mới được phép trời chùa. Sau này thầy cũng phải chế ra một phương pháp mượn tượng để trắc nghiệm võ công của các con cho chắc chắn, rồi mới có thể cho các con xuống núi hành đạo được."
Tôn Bất Nhị liền nói:
"Thưa sư phụ sẽ dùng phương pháp nào để khảo sát võ công chúng con?"
Trùng Dương lắc đầu mỉm cười mà không trả lời. Chàng lại hối thúc các đệ tử tiếp tục việc mài mỏng chiếc hộp đựng Cửu Âm Chân Kinh. Sáu đệ tử thay phiên nhau mài mãi, thời gian đã thấm thoát hơn năm, chiếc hộp mỏng manh làm bằng sừng tê giác kia càng ngày càng mịn hơn và đã mỏng đi hết phân nửa. Trùng Dương hết sức vui mừng vì nguyện vọng của mình sắp đến ngày thành tựu, nhưng chiếc hộp càng được mài sâu vào thì chất sừng bên trong lại càng cứng rắn dị thường. Sáu đệ tử của Trùng Dương liên tục mài thêm nửa năm trời, cảm thấy chất sừng cứng rắn hơn đá, không thể mài được. Cửu Âm Chân Kinh vẫn còn bao trùm trong vòng bí mật. Trùng Dương hết sức khổ tâm, chàng sực nghĩ lúc Hải Vân Tử làm chiếc hộp này tất nhiên phải có phương cách cưa xẻ được sừng tê giác, nếu không ông ta làm sao tạo thành chiếc hộp. Rất tiếc Hải Vân Tử đã chết từ 200 năm nay, không thể kêu ông sống dậy mà hỏi thăm cho ra lẽ. Chàng cố nặng óc nghĩ ngợi hết mấy ngày đêm mới thấy được lờ mờ hy vọng. Vương Trùng Dương nghĩ rằng sừng tê giác là một loại rất quý trọng như ngọc châu, giá đáng liên thành, những phú gia tầm thường ít khi mua nổi, chỉ trừ ở hoàng cung vương mới có mà thôi. Như vậy tất nhiên trong cung vua thế nào cũng có vật chế tạo bằng loại tê giác. Thì tại sao Trùng Dương không đến hoàng cung để dò hỏi cho ra phương thức cưa xẻ loại sừng tê giác này? Nghĩ như vậy, chàng quyết định tới kinh đô một chuyến để dò hỏi được chuyện kia. Chàng dặn dò sáu đệ tử coi chừng động phủ, một mình một ngựa lên đường đến kinh đô triệu tống. Nào ngờ vừa ra khỏi Tung Sơn chưa tới huyện Đăng Phong, bỗng thấy trên đường đi có vô số dân chúng chạy nạn, người nào người nấy mặt mày cũng lo âu sợ sệt, dắt díu trẻ thơ tay bồng tay bế chạy loạn về hướng nam. Trùng Dương kinh hãi, lầm tưởng đê Hoàng Hà bị vỡ, nước sông Hoàng Hà tràn vào gây nạn thủy tai, cho nên bá tánh mới dắt díu nhau tị nạn như thế. Chàng vội tiến tới đón một số người chạy loạn hỏi thăm, Nào ngờ khi hỏi thăm chàng nghe được một tin kinh thiên động địa, quân Kim từ phương Bắc tràn đến tấn công đã xâm nhập Trung Nguyên, thế mạnh như chẻ tre, chúng đã qua khỏi địa đầu sông Hoàng Hà và sắp sửa sang sông để công hãm thành Biển Lương. Quân Kim rất hung ác, đại quân kéo đến đâu là hãm hiếp phụ nữ, tàn sát và cướp bóc đến đấy, dã man hơn cả Rợ Khiết Đan năm xưa gấp mấy mươi lần. Cho nên bá tánh dọc hai bên Hoàng Hà phải bỏ nhà cửa, điền sản tản cư đến miền Nam. Trùng Dương hết sức thất vọng, lần này chàng quyết đến kinh đô Biện Lương để dò la cho ra cách cưa xẻ họp Cửu Âm Chân Kinh, thì vừa đúng để đế kinh bị nạn đao binh, thật là xui xẻo. Chàng toan quay về Tung Sơn nhưng sực nghĩ, tuy mình là đạo sĩ xuất gia nhưng cũng là con dân của đất nước, triều đình gặp tai họa, nhân dân bá tánh trong nước trong cơn nước lửa dầu sôi, sao mình khoanh tay mà nhìn. Chàng cân nhắc một lúc rồi quyết định tiếp tục cuộc hành trình. Càng hướng sâu về phía bắc, càng mục kích những chuyện thương tâm, dân chúng chạy loạn càng ngày càng đông, chật cả đường đi. Qua khỏi huyện Lang Phong thì cảnh vật thay đổi một cách đột ngột, vườn vắng ruộng hoang, khói bếp lạnh tanh, không có tiếng chó sủa, không một dáng người. Thôn trấn chợ búa bị đốt phá sập đổ điêu tàn, thỉnh thoảng bên vệ đường rải rác một vài thay người đứt đầu thủng ruột, không cần đoán cũng hiểu đó là thành tích của đoàn quân khát máu để lại. Trùng Dương càng thấy càng thêm phẫn nộ, nhưng một sự việc làm chàng hết sức lạ lùng là từ Tung Sơn đến Lang Phong huyện suốt một quãng đường dài không hề thấy bóng dáng một tên lính Tống. Trùng Dương thầm nghĩ, nếu Kim binh quả đã bao vây Biện Lương thì các cánh quân phủ huyện không ít thì nhiều cũng phải đem quân đến giải cứu. Thế tại sao mình đi suốt đoạn đường trên trăm dặm đến đế đô mà chẳng thấy một tên quân binh nào của Tống Trào? Chẳng lẽ kinh đô đã bị công phá và đại quân của nhà Tống đã bị hủy diệt toàn bộ rồi sao? Trùng Dương nghĩ đến đây lòng hết sức kinh khiếp, sợ thầm. Đi thêm 20 dặm mới thấy dáng quân sĩ, nhưng không phải là quân binh của nhà Tống mà đoàn kỵ mã của bọn Kim, từ toán hoặc 8 hoặc 10 người dục ngựa xuôi ngược trên đường cái quan không ngớt. Trùng Dương khó nhọc lắm mới tìm được một căn nhà tơi tả trong khói lửa của một nông phu để tạm trú ẩn. Trong nhà có một lão già bị gãy chân, đã 2 hôm rồi không tìm được một chút cơm cháo gì đỡ lòng, đói nằm thoi thóp trên giường. Trùng Dương lập tức đem lương khô trong người ra cho lão ăn dốc lót dạ. Trùng Dương sau khi đút cho ông lão vài miếng cơm khô rồi đổ cho ông lão ít ngụm nước lã. Ông lão dần dần tỉnh dậy, Trùng Dương mới hỏi han sự việc đã trải qua. Thì ra trước đây 10 ngày, Kim quân phá được thành Biện Lương, xô quân càn quét khắp hoàng thành, còn bắt cả Huy Tông Thái Thượng và đương kim hoàng đế là Khiêm Tông và tất cả văn võ triều thần, cung tần mỹ nữ trong cung trên cả ngàn người, dùng xe trâu áp giải về phương Bắc. Biện Lương trở thành vô chủ, trật tự vì thế mà rối loạn khắp trong thành nội. Thành Biện Lương rất kiên cố, hào lộng lưỡi cao, lương thực rất sung mãn. Dù cho triều Tống có suy nhược cách nào, binh sĩ ô tạp cách nào đi nữa cũng có thể kiên thủ được một thời gian, nhưng tại sao trước sau không đầy mấy ngày để cho quân Kim hạ được, đến nỗi vua chúa quan quân đều bị giặc quắc bắt đi? Nguyên vì Kim chúa đã cấu kết với Tống triều thừa tướng là Trương Ban Sương làm nội gián. Chờ quân Kim đến tấn công hoàn thành, Trương Ban Sương sẽ theo kế hoạch trong ứng ngoài hiệp, mở cửa thành cho binh Kim tràn vào, đập phá Lăng Miễu Cung, bắt mất Tống Triều hai chúa. Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn từ lúc khai lập nhà Tống truyền lại cho con cháu không đầy 100 năm. Xin lỗi, không đầy 150 năm thì bị Cảnh Quốc phá gia vong. Tịnh Khang là niên hiệu cuối cùng của triều đại nhà Tống vậy. Phần thứ 24 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 25.